là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự chiều nay 22 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn tổ chức hội nghị lần thứ tư mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Huyện Yên Bình ra quân làm đường giao thông nông thôn đợt 3 năm 2020.
Huyện Mù Căng Chải tổng kết công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng mùa khô hanh 2019-2020.
Nhân dân tỉnh Yên Bái hướng về miền Trung với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
Công an tỉnh đấu tranh với tội phạm hình sự.
Phần tin quốc tế có những tin chính sau. Cựu Tổng thống Obama lần đầu vận động tranh cử cho ông Joe Biden. Người biểu tình Thái Lan yêu cầu Thủ tướng từ chức trong vòng 3 ngày. Cuối chương trình là những thông tin hấp dẫn về thể thao và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị lần thứ tư mở rộng, triển khai quán triệt các văn bản nghị quyết cấp trên và kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nửa đầu tháng 10 năm 2020 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Tại phiên họp nội bộ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn đã lấy phiếu tín nhiệm bầu đồng chí Mai Mộng Tuân giữ chức Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối. Hội nghị đã quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc triển khai lấy ý kiến nhân dân tham gia vào các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Hội nghị cũng đã sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay. Theo đó, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó tỷ lệ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 79%. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt trên 45.000 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt trên 41.000 tấn. Các đề án hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Lĩnh vực giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ có sự tăng trưởng khá. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm các giải pháp phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020, đặc biệt là giải pháp hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến đời sống nhân dân. Công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét trên đàn gia súc, việc thực hiện các đề án phát triển nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, công tác xóa đói giảm nghèo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương. Cũng tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn đã phát động kêu gọi các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, được gần 32 triệu đồng. Huyện cũng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện ủng hộ tối thiểu một ngày lương, mỗi hộ gia đình ở thị trấn ủng hộ 20.000 đồng trở lên, mỗi hộ ở nông thôn ủng hộ ít nhất 10.000 đồng.
Huyện Yên Bình vừa ra quân kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đợt 3 năm 2020 tại 12 xã có công trình được hỗ trợ đầu tư nguồn vốn bổ sung ngân sách cấp tỉnh thuộc đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2020.
Trong đợt ra quân này, huyện Yên Bình thực hiện 12 công trình mới với chiều dài trên 5,6 km với tổng mức đầu tư trên 4,1 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng, ngân sách huyện và nhân dân đóng góp, huy động từ các nguồn lực khác trên 2,1 tỷ đồng. Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, năm 2020, huyện Yên Bình phấn đấu hoàn thành hơn 100 km đường giao thông nông thôn, vượt 134% kế hoạch theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu đề ra.
Ngày 22 tháng 10, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2019-2020, triển khai nhiệm vụ niên vụ 2020-2021. Huyện Mù Căng Chải hiện có trên 80.300 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên là hơn 60.000 ha, rừng trồng là trên 20.200 ha, tỷ lệ che phủ đạt 67,07%. Niên vụ 2019-2020, Hạt Kiểm Lâm huyện đã phối hợp với các ban ngành, các xã thị trấn tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ, thu nộp ngân sách 64 triệu đồng, chỉ đạo các đơn vị chủ rừng trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 đến người dân nhận khoán bảo vệ rừng với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng, tổ chức ký cam kết bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng đến từng hộ gia đình tại 98 thôn bản, tổ dân phố trên toàn huyện với 11.295 lượt hộ, đạt 93,5%. Chỉ đạo các xã thị trấn huy động nhân dân sửa chữa trên 171 km đường băng cản lửa, làm mới 27,9 km hệ thống đường ranh cản lửa trong rừng, giao khoán bảo vệ, tu sửa làm mới 22 bảng nội quy bảo vệ rừng, duy trì nghiêm chế độ trực tại các chòi canh lửa để chủ động phát hiện trong mùa khô hanh, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt chú trọng việc xây dựng quỹ bảo vệ rừng cấp thôn bản với tổng số tiền trên 340 triệu đồng. Cùng với làm tốt công tác bảo vệ rừng, từ đầu năm đến nay, huyện Mù Căng Chải còn chỉ đạo trồng mới trên 336 ha, trong đó trồng bổ sung 150 ha cây sơn tra trong rừng tự nhiên phòng hộ Nghèo Kiệt, trồng gần 33 ha rừng phòng hộ thay thế, 97 ha rừng theo dự án KFW8. Trong thời gian tới, huyện Mù Căng Chải tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân địa phương, đặc biệt là nhân dân ở các khu vực gần rừng tham gia bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã thị trấn, các chủ rừng thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng, chuẩn bị phương tiện, công cụ sẵn sàng ứng cứu cho các đơn vị khi có cháy rừng xảy ra. Tăng cường hoạt động kiểm lâm địa bàn xã, giám sát phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm khôi phục chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết 13 với nhiều chính sách đặc thù. Ngay sau đó, thành phố Yên Bái đã triển khai tuyên truyền hướng dẫn người dân đăng ký tham gia. Hiện tại các mô hình sản xuất được hỗ trợ đã duy trì hoạt động ổn định, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tháng 8, gia đình ông Lê Xuân Trình, tổ dân phố số 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 10 triệu đồng theo nghị quyết số 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ hộ chăn nuôi gà thịt quy mô 500 con trên lứa. Với mong muốn tăng thêm thu nhập, gia đình ông Trình đã cải tạo chuồng trại theo đúng quy định và nhập con giống có nguồn gốc rõ ràng về nuôi. Trước đây chỉ chăn nuôi quy mô nhỏ nên khi chuyển sang chăn nuôi 500 con gà lai chọi, ông Trình rất vui mừng bởi nhận được tiền hỗ trợ để mua con giống. Đến nay đàn gà sinh trưởng phát triển tốt, ông Trình còn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi như sử dụng đệm lót sinh học, khử mùi và vệ sinh chuồng trại. Cùng với đó, gia đình ông đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hướng dẫn của cán bộ thú y về tiêm phòng vaccine cho đàn gia cầm. Ông Lê Xuân Trình, tổ dân phố số 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Theo tinh thần nghị quyết 13 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, cũng như thành phố thôi, về triển khai về địa phương thì chúng tôi cũng thấy là cái việc này là cũng là để như vậy động viên kích thích cho bà con để có cái việc như vậy là phát triển kinh tế. Cụ thể là cái việc chăn nuôi thì hộ gia đình, thì mức độ hộ gia đình thì chúng tôi cũng nhiều năm qua chúng tôi cũng làm như mức độ nhỏ thôi. Đợt này có cái sự hỗ trợ chúng tôi cũng cố gắng là để như vậy là phát triển, nhận cái hỗ trợ đó và sẽ phát triển kinh tế gia đình ngày càng phát triển hơn.
Sau bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra năm 2019, người chăn nuôi trên địa bàn thành phố Yên Bái thận trọng hơn trong việc tái đàn. Không ít hộ chăn nuôi bị bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn để trống chuồng do không có khả năng kinh tế để khôi phục chăn nuôi lợn quy mô như lúc trước. Nghị quyết số 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh được triển khai đã trở thành nguồn hỗ trợ, động lực để người dân tái sản xuất. Để người chăn nuôi yên tâm, các ngành chức năng đã cử cán bộ thú y xuống từng hộ hướng dẫn bà con về kỹ thuật, phương pháp chăn nuôi an toàn. Anh Lương Anh Lập, cán bộ trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái nói.
Thì đối với địa bàn xã Âu Lâu thì cũng đã triển khai văn bản đến các cái thôn để rà soát nhu cầu cũng như là đăng ký cái nhu cầu xây dựng các cái dự án phát triển kinh tế xã hội. Thế và trong quá trình triển khai thực hiện thì đã thực hiện được 9 cái mô hình chăn nuôi, thì gồm có 7 mô hình chăn nuôi lợn và 2 cái mô hình chăn nuôi gà. Đấy, thì có một mô hình chăn nuôi gà đặc sản, gà đen của Mù Căng Chải đấy, và một mô hình chăn nuôi gà thịt 500 con. Đấy, ngoài ra là có 7 cái mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, 5 con trên một hộ.
Theo thống kê, thành phố Yên Bái có 42 hộ được hỗ trợ theo nghị quyết số 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các hộ đã đầu tư sửa chữa chuồng trại và nhập con giống, nhiều hộ chưa nhận được tiền hỗ trợ nhưng cũng đã được nghiệm thu và bắt đầu chăn nuôi, tích cực áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ổn định chăn nuôi. Bà Phạm Minh Phương, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Sau khi được tuyên truyền phổ biến các nội dung của chính sách thì các hộ dân cũng đã tiến hành đăng ký đối với ủy ban nhân các xã phường để tham gia thực hiện chính sách, thì cái số lượng các hộ dân tham gia cũng là rất đông.
Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện nghị quyết số 13 còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc cần được tháo gỡ, như việc nhập con giống đảm bảo theo quy định còn gặp khó do nguồn cung thiếu, giá lợn giống cao. Hiện nay, ngành nông nghiệp đã tham mưu ban hành hướng dẫn mới để người dân tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ từ nghị quyết để tái sản xuất sau dịch. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cũng mong rằng là Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp là có cái hướng dẫn có thể là tạo điều kiện hơn cho các hộ chăn nuôi được tham gia cái nghị quyết này 13 của Hội Nông dân tỉnh.
Những chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp mà tỉnh ban hành thời điểm này đã hỗ trợ kịp thời cho người dân nhằm khôi phục sản xuất. Với từng mức hỗ trợ cụ thể đối với các mô hình chăn nuôi sẽ khuyến khích người dân tiếp tục tăng gia sản xuất, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 còn khá nặng nề như hiện nay.
Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức tọa đàm với chủ đề Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động kiên định trí tuệ kỷ cương xung kích quyết thắng của cán bộ sĩ quan trẻ. Cộng tác viên Thanh Nam đưa tin.
Tọa đàm tập trung làm rõ tình hình, đặc điểm, thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ hiện nay, tâm tư nguyện vọng, động cơ, thái độ, kinh nghiệm và kỹ năng sống của cán bộ sĩ quan trẻ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ với việc tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Với nhiệm vụ phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và tham gia đấu tranh trên không gian mạng, chủ trương giải pháp xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn hiện nay.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, chiều ngày 22 tháng 10, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đã lên đường vào miền Trung hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn do mưa lũ. Ban trị sự Phật giáo tỉnh Yên Bái đã trao tặng trên 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, với tổng giá trị trên 523 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ trên 1.200 chiếc bánh chưng, 20 thùng lương khô, 17 thùng sữa tươi và sữa chua, gần 30 gói muối lạc. Những món quà tuy không nhiều, song thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, giúp đồng bào vùng lũ, miền Trung vượt qua khó khăn. Với phương châm Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, với tấm lòng yêu thương chia sẻ của những người con Phật, đoàn cứu trợ của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái đã đến vùng tâm lũ để trao tặng quà, chia sẻ động viên khích lệ bà con vươn lên trong cơn hoạn nạn.
Ngày 22 tháng 10 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Khoa học và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái phối hợp với Hội Hành nghề Y Tư nhân, Hiệp hội các Doanh nghiệp Dược Việt Nam tổ chức hội thảo Những sáng tạo về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị cây thuốc nam. Đây là hoạt động thuộc dự án nâng cao năng lực quản lý chuỗi giá trị cây thuốc nam do Phái đoàn Liên minh châu Âu tài trợ. Tại buổi hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề về liên kết chuỗi trong giá trị cây thuốc nam cũng như liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực kinh doanh thảo dược và các tiêu chuẩn sản xuất nông sản hữu cơ. Các chuyên gia cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khi liên kết giữa các doanh nghiệp, chia sẻ chuỗi giá trị và thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, những đặc thù khi kinh doanh thảo dược, các tiêu chuẩn sản xuất nông sản áp dụng cho thảo dược, những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng trong chuỗi giá trị cây thuốc nam tại Việt Nam. Qua buổi hội thảo đã giúp cho các doanh nghiệp và người dân hiểu rõ và nắm bắt được những sáng tạo về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của người dân cũng như của các doanh nghiệp trong phát triển cây thuốc nam, từ đó thúc đẩy liên kết và hợp tác trong chuỗi giá trị cây thuốc nam, đặc biệt chú trọng đến liên kết sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp.
Nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua những đau thương mất mát do mưa lũ gây ra, hiện nhiều đoàn thiện nguyện là những người con Yên Bái trưởng thành từ Yên Bái đang có những hoạt động thiết thực ý nghĩa hướng về đồng bào miền Trung thân yêu. Chia sẻ với những khó khăn mất mát đối với đồng bào miền Trung, Hội đồng Niên 1971 Yên Bái cùng một số doanh nghiệp Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và các gia đình đã thành lập đoàn cứu trợ đến trao 300 suất quà trị giá gần 200 triệu đồng, gồm những nhu yếu phẩm là đồ ăn nhanh, lương thực thực phẩm cho người dân ở các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh đang phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi nhiều ngày liền bị nước lũ cô lập. Ngoài ra, đoàn cũng trao tiền mặt để hỗ trợ cho các gia đình có người thân là cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu trợ, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, sớm vượt qua đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội luôn đi đầu trong công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm hình sự. Những vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá, buộc các đối tượng gây án phải nhận những bản án thích đáng, đã khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát hình sự, công an tỉnh, ghi nhận của phóng viên chương trình. Nhờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ hiệu quả, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt được đối tượng gây ra vụ án giết người cướp tài sản chỉ sau 48 giờ gây án. Trước đó vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 9 tháng 10, chính quyền địa phương xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực bản Dõng, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, trên người có nhiều vết đâm và cổ có vết cắt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là Giàng A Lâu sinh năm 2000, trú tại bản Lạ Khát, xã Nậm Khát, huyện Mường Trải. Xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã khẩn trương tiến hành khoanh vùng đối tượng và truy tìm hung thủ. Đến khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 10, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Lường Văn Tiến sinh năm 1987, trú tại bản Dõng, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn là hung thủ của vụ án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận do không có tiền để sử dụng ma túy nên đã sát hại anh Giàng A Lâu để cướp tài sản. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 235 vụ, đạt tỷ lệ 95%. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp huyện tổ chức điều tra khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, đạt hiệu quả cao. Đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức xác minh truy bắt 27 đối tượng truy nã. Thượng tá Đặng Viết Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Phòng Cảnh sát Hình sự đã xây dựng các kế hoạch theo chuyên đề, chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm, không để hình thành các cái tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, không để hình thành các cái điểm nóng, kiềm chế sự gia tăng về các loại tội phạm trên địa bàn.
Bên cạnh những thành tích chiến công, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cũng phải đối mặt với những gian khổ hiểm nguy khó lường khi tội phạm luôn sẵn sàng chống trả, đe dọa, tìm cách mua chuộc, hối lộ, hòng làm giảm ý chí của cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác đấu tranh chấm áp tội phạm. Thượng úy Vũ Bắc Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nói:
tình hình tội phạm hiện nay là đang nổi lên những cái đặc điểm tội phạm nó sử dụng cái phương thức thủ đoạn rất là mới, trong đó là cũng có những cái hoạt động phạm tội nó lợi dụng trên cái không gian mạng như là công cụ, phương tiện, rồi là những cái trang thiết bị về viễn thông, điện tử, nên là nó đã lợi dụng cái việc đấy là gây khó khăn trong quá trình đấu tranh. Một số những vụ án chúng tôi đã làm người bị hại, thậm chí bị hại còn không biết cái người liên lạc với mình là ai, ở đâu, như thế nào. Nhưng mà sau khi mà nó dùng thủ đoạn đe dọa rồi các loại hình thức khác thì bị hại lại nhanh chóng tin theo đối tượng và làm theo những gì đối tượng lừa đảo hướng dẫn, dẫn đến là cái việc mà truy xét dấu vết mà đối tượng rất là khó.
Để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách, mỗi cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh luôn thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tá Đặng Viết Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh là tiếp tục thực hiện cái kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và đặc biệt là bảo vệ an toàn Đại hội Đảng, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng, đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, triệt phá các cái ổ nhóm tội phạm phát sinh trên địa bàn.
Với những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, những năm qua hàng trăm lượt tập thể và cá nhân Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh được các cấp các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khẩu hiệu hành động của Công an tỉnh: chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, đồng thuận cao, bốn cùng với đồng bào các dân tộc. Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang nỗ lực tiếp tục lập thêm những chiến công mới, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, liên tục trong 2 ngày qua trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra các vụ cháy, nguyên nhân chủ yếu là do chập điện. Khoảng 10 giờ trưa nay, 22 tháng 10, cột điện tại ngã ba Khe Xến thuộc phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã bốc cháy ngùn ngụt, hàng chục hộ dân đã bị mất điện. Khi ngọn lửa vừa bốc cháy, người dân đã thông báo đến cơ quan chức năng, cán bộ điện lực đã tới hiện trường dùng bình xịt để dập lửa. Tuy nhiên, do toàn là dây nhựa nên ngọn lửa đã nhanh chóng bốc lên và thiêu cháy toàn bộ hệ thống dây và công tơ. Lực lượng cứu hỏa cũng đã ứng cứu kịp thời và khống chế được ngọn lửa không lan sang nhà dân. Hiện nay, hàng chục công nhân của công ty điện lực Yên Bái đang tập trung khắc phục sự cố, sớm nối điện trở lại cho người dân sử dụng trong chiều tối nay.
Quý vị đã nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài im lặng và chỉ ủng hộ cựu Phó Tổng thống Joe Biden qua video trên mạng xã hội, ngày 21 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lần đầu tổ chức sự kiện vận động tranh cử cho ông Biden tại thành phố Philadelphia. Tại đây, cựu Tổng thống Mỹ đã chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Donald Trump liên quan đến đại dịch COVID-19, đến số lượng việc làm bị mất đi tại Mỹ, đồng thời cáo buộc ông Trump che giấu việc kinh doanh tại Trung Quốc. Hiện Mỹ đang có số cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục. Tính đến nay đã có hơn 40 triệu người đi bỏ phiếu. Trong một diễn biến liên quan, ngày 21 tháng 10, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đều đồng loạt cáo buộc Nga và Iran đang tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Người biểu tình Thái Lan vừa ra thông điệp cứng rắn yêu cầu trong vòng 3 ngày, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phải từ chức hoặc sẽ phải đối mặt với làn sóng biểu tình trên đường phố. Chỉ vài tiếng sau tuyên bố này, nữ thủ lĩnh biểu tình 25 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc vi phạm tình trạng khẩn cấp. Tính đến nay đã có hơn 70.000 người bị bắt giữ. Trong một động thái được cho là nỗ lực thỏa hiệp, Thủ tướng Thái Lan cho biết ông sẵn sàng dỡ bỏ sắc lệnh khẩn cấp ở thủ đô Bangkok nếu không còn bạo lực. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết có thể quốc hội sẽ họp phiên bất thường vào thứ hai và thứ ba tuần tới để thảo luận về các cuộc biểu tình chống chính phủ này.
Ngày 22 tháng 10, Anh và Liên minh châu Âu, EU bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc đàm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit sau khi London đồng ý quay trở lại bàn đàm phán. Theo truyền thông Anh, giai đoạn đàm phán tăng tốc sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 5 tháng 10 tại thủ đô London. Sau đó, tùy theo tình hình dịch bệnh COVID-19 và kết quả đàm phán song phương mà hai bên đưa ra quyết định thảo luận trực tiếp hoặc trực tuyến. Đại diện đàm phán của Anh và EU sẽ thảo luận về các vấn đề còn bất đồng quan điểm. Trước đó, chủ đoàn đàm phán hai bên đã nhất trí một kế hoạch gồm 10 điểm cho quá trình đàm phán ở giai đoạn cuối cùng, gồm họp thông cả ngày cuối tuần và thành lập một tiểu ban thư ký chung để đảm bảo đưa ra được một nội dung chặt chẽ.
Ngày 21 tháng 10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết mưa kéo dài gây lũ lụt tại nước này đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Theo số liệu của Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Campuchia, lũ lụt đã gây ảnh hưởng tới hơn 300.000 người ở 19 tỉnh thành của nước này. Ngoài ra, hơn 73.000 ngôi nhà và 290.000 hecta hoa màu bị chìm trong nước lũ. Chính phủ đã huy động quân đội hỗ trợ người dân sơ tán. Khoảng 37.000 người đã được di chuyển tới nơi an toàn.
Giới chức Afghanistan ngày 21 tháng 10 cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ dẫm đạp xảy ra tại một sân vận động khi hàng nghìn người tập trung để xin thị thực từ lãnh sự quán Pakistan tại miền đông Afghanistan. Tuần trước, lãnh sự quán Pakistan tại Afghanistan đã nối lại việc cấp thị thực sau 2 tháng tạm ngừng do dịch COVID-19. Để tránh tình trạng đông người tập trung tại trung tâm cấp thị thực, những người nộp đơn đã được hướng dẫn tới sân vận động bóng đá tại thành phố Jalalabad. Theo giới chức Afghanistan, có khoảng 3.000 người xếp hàng để xin thị thực. Nhiều người đã bị dẫm đạp khi tìm cách ra khỏi sân vận động. Mỗi năm có hàng chục nghìn người Afghanistan đến nước láng giềng Pakistan để điều trị y tế, học tập và làm việc. Hiện đại sứ quán Pakistan vẫn chưa có bình luận gì về việc này. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ngay trận ra quân trong chiến dịch bảo vệ ngai vàng Champions League, Beck đã phải chạm trán đối thủ rắn mặt Atletico Madrid. Ở trận đấu này, Coman lập cú đúp bàn thắng ở phút 28 và 72. Bên cạnh đường kiến tạo cho Goretzka ghi bàn ở phút 41, bàn thắng còn lại của Beck thuộc về Tolisso được ghi ở phút 66 của trận đấu. Giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước một trong những đội bóng khó chơi nhất châu Âu, Beck đã thể hiện rõ sức mạnh của nhà đương kim vô địch Champions League. Man City ngược dòng đánh bại cựu vô địch Porto 3-1 trên sân nhà, trong khi Liverpool phải cần đến chút may mắn để giành trọn 3 điểm trên sân của cựu Á quân Ajax. Trên sân nhà Etihad, Man City đã bị Porto chọc thủng lưới trước ở phút 14 sau sai lầm của Ruben Dias. Trung vệ đắt giá nhất lịch sử này truyền bóng thẳng chân Uribe và cầu thủ này lập tức chọc khe cho Luis Diaz, mở ra bàn thắng cho đại diện Borussia. Phút 20, Gundogan dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành Porto. Bóng bật ra đến chỗ Sterling và cầu thủ này đã mang về quả 11m cho Man City sau khi bị trung vệ Pepe phạm lỗi trong vòng 16m50. Cơ hội tới tay Aguero và cầu thủ này đã đánh bại Manchester để mang về bàn gỡ hòa một đều cho Man City. Trong hiệp 2, Gundogan và Torres ghi thêm 2 bàn nữa giúp Man City hoàn tất cuộc lội ngược dòng, có khởi đầu thuận lợi tại Champions League 2020-2021. Chiến đấu kiên cường, đội bóng tới từ Ukraine đã tạo nên cơn địa chấn đầu tiên tại vòng bảng Cúp C1 với chiến thắng ấn tượng ngay trên sân của Real Madrid. Lần lượt trong các phút 29, 33, 42, Shakhtar Donetsk ghi liền 3 bàn thắng để kết thúc hiệp 1 với lợi thế 3-0 đầy bất ngờ. Có lẽ người mơ mộng nhất cũng không thể nghĩ đến kịch bản này trước đó. Hiệp đầu tiên đã kết thúc với kịch bản như vậy. Sang tới hiệp 2, Real Madrid tỏ rõ quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà đã dồn lên vây hãm khung thành Shakhtar ngay sau tiếng còi của trọng tài và nỗ lực đó đã sớm được đền đáp. Phút 53, Luka Modric tung cú sút xa không thể cản phá, mang về bàn gỡ 1-3 cho Real. Chỉ 5 phút sau, tiền đạo vào sân thay người là Vinicius đã thắp sáng hy vọng có điểm cho Real bằng bàn gỡ tiếp theo. Thắng kiên cường 3-2, Shakhtar Donetsk đã có 3 điểm đầu tiên đầy bất ngờ tại bảng B. Một đại diện khác của Premier League là Liverpool cũng có được trọn vẹn 3 điểm ở loạt trận đêm qua. Không Alisson, Van Dijk, Matip và Thiago trong đội hình, Liverpool vẫn đánh bại Ajax nhờ pha đốt lưới nhà của Tagliafico sau tình huống dứt điểm của Mane. Phút 33, đội chủ nhà có cơ hội 10-10 mở tỷ số. David Neres hút hết sự tập trung của hậu vệ Liverpool khi giữ bóng bên góc phải, dừng một nhịp rồi chọc khe cho Quincy Promes. Ở sát vạch 5m50, không bị kèm nhưng cầu thủ chạy cánh người Hà Lan lại sút bóng trúng người Adrian. 2 phút sau, Ajax trả giá, Sadio Mane đột phá bên cánh trái, căng sệt vào cấm địa. Trong thế xoay người và bị động, Nicolas Tagliafico đưa bóng về lưới nhà. Liverpool hiện đứng nhì bảng D sau Atalanta.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
và quảng cáo.
Viettel xin giới thiệu đến quý bà con cô bác chương trình tri ân 4G cho mọi người nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty Viễn thông Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ. Quý bà con cô bác hãy nhanh tay nhắn 4G gửi 191 hoàn toàn miễn phí tin nhắn để nhận ngay những phần quà ý nghĩa từ Viettel. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí và 30.000 điểm Viettel cộng cộng khi nâng cấp từ SIM 3G lên 4G miễn phí đổi SIM tại nhà. Tặng tới 3 tháng sử dụng 4G miễn phí nâng cấp từ điện thoại 3G lên smartphone 4G bất kỳ. Cơ hội mua smartphone 4G quốc dân giá tốt nhất trên thị trường. Điện thoại 4G thông minh Vsmart Beeline giá chỉ 600.000 đồng với nhiều tính năng ưu việt dành cho người Việt. Samsung Galaxy A01 Core giá chỉ 1.790.000 đồng đem đến trải nghiệm thông minh và bền bỉ. Nhắn 4G gửi 191 ngay bây giờ để nhận thêm nhiều phần quà khác. Nhận ngay phiếu giảm giá lên tới 600.000 đồng khi mua máy smartphone 4G tại các cửa hàng Viettel Store. Cơ hội nâng đời điện thoại 4G với mức giá tốt nhất trên thị trường chỉ dành cho khách hàng Viettel. Nhận ngay gói Eco D20 trị giá 20.000 đồng, miễn phí 1,5GB Internet 4G sử dụng trong 30 ngày. Nhận ngay 150GB Internet 4G, tương đương 100 gói Eco D20, tổng trị giá 2 triệu đồng để tặng cho bạn bè, người thân. Nhận lại đến 100.000 điểm Viettel cộng cộng khi tặng Eco D20 thành công cho bạn bè, người thân, quy đổi ra nhiều voucher mua sắm, dịch vụ giá trị. Nhanh tay nhắn 4G gửi 191 để nhận những phần quà hấp dẫn từ chương trình 4G cho mọi người của Viettel. Nhắn 4G qua bất ngờ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dạ Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Tin vui cho tất cả các khách hàng trẻ của Viettel. Viettel ra mắt gói cước Trendy siêu ưu đãi dành riêng cho giới trẻ từ 14 đến 22 tuổi, chỉ với 90k một tháng. Khách hàng được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng, 30GB truy cập internet thỏa thích, miễn phí data truy cập TikTok, Mocha không giới hạn. Đặc biệt, tặng 25.000 đồng vào tài khoản hàng tháng cho khách hàng là học sinh, sinh viên. Đăng ký gói cước độc quyền dành cho giới trẻ Trendy ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng của Viettel trên toàn quốc. Trendy Viettel, sim siêu rẻ dành cho giới trẻ.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 10, khu vực phía Tây mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.